Thì tới khi qua chuồng heo thì thấy cái con heo sắp giết là con heo nái lớn, thì nó vừa sanh 5 đứa con. Nè, thì nếu mà giết nó vào lúc 3-4 giờ sáng thì nó chưa kịp sanh, là 5 con heo con chết. Còn bây giờ sanh ra rồi thì nó cứu được 7 con nó. Thì ông này ông thấy vậy, ổng lạnh mình hết trơn. Cái ổng thấy cái chuyện là heo mà đi báo mộng như vậy, cái ổng tỉnh ngộ, cho nên ổng mới coi chùa lại và ổng cắm cây dao xuống trước sân chùa. Ổng nói là từ nay xin bỏ nghiệp sát. À, và cái cây dao đó, cái về sau chỗ đó nó mọc lên cái cây huyết dụ, là cái cây có cái màu đỏ như cái màu huyết, tại vì cái dao đó là một cái dao sắc xanh. Đó. Thì như vậy là trong một cái người đồ tể rất dữ, mà khi đủ một cái duyên cho họ giác ngộ, thì cái lương tri, cái tính thiện trong người họ không hề mất. À, như vậy nói trên mặt thô thì đó là cái tính thiện, cái lương tri, nhưng mà mình nói sâu đó có phải là Phật tánh không? Cái tánh Phật. Và vì tánh này nó không hư vọng, nó không biến đổi, dù làm đồ tể bao nhiêu năm nó vẫn không biến đổi, không có gì phá hoại nó được, cho nên gọi là chân như. À, nhất tâm này thường đủ hai môn, chân như sanh diệt chưa từng tạm thiếu. Nhưng trong cái môn tùy duyên á, thì phàm thánh không nhất định. Nhất tâm nó lại có đủ có hai. Một á, là chân như, người ta có dùng luôn cái chữ môn, gọi là cái cửa chân như và cửa sanh diệt. Hai cái phần này luôn luôn có mặt một lúc, nhưng mà khi đứng về cái mặt tùy duyên á, thì có phàm có thánh riêng biệt. Một người mà dữ dằn giết người trộm cắp thì nó có khác một cái bậc thánh, phải không? Mình thấy khác rõ. Thì nói như vậy là mình đang đứng trên cái cửa tùy duyên, nghĩa là xưa nay chưa từng giác ngộ nên nói phiền não vô thủy. Nếu ngộ tu chứng thì phiền não dứt hết, nên nói phiền não hữu chung. Song thật không riêng thủy giác, cũng không có bất giác, rốt ráo bình đẳng. Cho nên nhất tâm này có sẵn hai nghĩa chân và vọng. Chỗ này là đoạn sau. Ở đây nói xưa nay chưa từng giác ngộ nên nói vô thủy phiền não. Ví dụ bây giờ mình đi ra ngoài chợ, đi về dưới quê của mình, thì các cái người từ đó lớn lên, lấy vợ lấy chồng sinh con tới già rồi chết, chưa từng đi chùa, chưa từng niệm Phật, thì quý vị đó có bao giờ biết tới cái chữ tánh giác? Có ai nói cho họ nghe không? Và cả đời họ sống như vậy đó, sống theo tình thức cho tới khi chết nằm xuống thôi, rồi trôi lăn qua đời. Như vậy có phải là chưa từng giác ngộ không? Thì nói là phiền não vô thủy. Thủy là chỗ bắt đầu, mà không có chỗ bắt đầu là mới sinh ra đã khóc oe oe rồi, rồi thì chịu lạnh chịu nóng, lớn lên thương buồn giận ghét khổ vui, luôn luôn ở trong cái biển phiền não, gọi là phiền não vô thủy. Nhưng mà nếu người đó có một cái duyên, cái vô chùa tu, biết ai đó đi vô cái thiền viện này gặp sư âm tu, cái ngộ tu chứng sạch trụi trơn phiền não, thì lúc đó mình sẽ nói phiền não hữu chung, chung là chấm dứt, thì ngang đó hết phiền não. Thì dường như là có hết và có cái sự triền miên không dứt, nhưng mà thật ra thì không riêng có thủy giác, cũng không bất giác. À, chúng ta phải làm quen luộc nhiều với cái chữ bản giác, thủy giác và bất giác. Thế nào là bản giác? Hôm trước cô hay nói cái chữ này rồi, phải không? Thế nào là bản giác mà thế nào là thủy giác hè? Tất cả chúng sanh, dù là một con kiến, một con chuồn chuồn, một con vịt, một con heo, có tánh giác không? À, rồi một ông Phật có tánh giác không? Và cái tánh giác của ông Phật với tánh giác của mấy cái con nhớt nó bò ngoài đường á có khác nhau không? Không khác. Thì cái này gọi là bổn giác. Một người giết người trộm cắp với một vị thánh, cái tánh giác không khác. Tánh giác này là gì? Ví dụ trời lạnh tới một cái là cũng biết run, đói bụng là biết đói. Cái đó gọi là tánh giác sẵn, bổn giác. Nhưng mà bất giác, bất giác là sao? Là cứ không biết được cái tánh giác mình, cho nên mê lầm theo tình thức. Cái chỗ mà theo tình thức ấy, gọi là bất giác, là không ý thức được cái tánh giác mình và cứ theo cái tình thức trôi lăn, gọi là bất giác. Như vậy từ nơi bổn giác mà có bất giác. Rồi như chúng ta bây giờ ngồi mà niệm khởi lung tung thì đang bất giác, cái tự nhiên nhớ lại một cái, phản quan xoay lại một cái, thì cái phút mà mình xoay lại á thì mình tỉnh, phải không? Vọng tưởng tạm ngừng trong lúc đó, chỗ đó gọi là thỉ giác, là dừng lại cái nhớ lại chỗ yên tĩnh trong lặng của mình, chỗ đó gọi là thỉ giác. Thỉ có nghĩa là mới này, mới giác trở lại. Thì các em thấy trong mình nó có đủ ba cái đó, phải không? Vốn khi nào cũng đủ với tánh giác, nhưng mà mê bất giác. Rồi bây giờ nghe nhắc một cái đó, ví dụ như con chó nó sủa một cái, thì trong đây chúng ta đều nghe, nhưng mà nghe cái cứ đi theo cái tiếng mà không xoay trở lại mình, đó có gọi là bất giác không mấy em? Có bổn giác mà vẫn bất giác à, có bổn giác cho nên mới nghe được tiếng chó sủa, mà nghe rồi theo tiếng mà quên cái tánh nghe nơi mình, cho nên bất giác. Rồi tới hồi nghe nhắc một cái là quý vị nhớ mình có tánh nghe mới nghe được con chó, rồi ngưng một chút mình trăng lặng, thì cái này là thị giác à. Đó, như vậy với mọi chúng sanh thì đều có bất giác và đều có bổn giác, nhưng mà thị giác có chưa? Chưa, chỉ có những người có tu thì mới có thị giác. Nhưng ở đây là nói sao? Song thật không riêng thị giác, cũng không bất giác, rốt ráo bình đẳng. Nếu mà nói tới chỗ rốt ráo á, thì không có riêng có thị giác mà cũng không có bất giác luôn. Chỗ này là sao? Khi mà nói tới thị giác và bất giác á, là nói trên cái tướng trạng, đúng không? Còn về cái phần mà gốc á, đều là một cái nghĩa bất giác cả. Bây giờ cô lấy ví dụ ha, trong tăng đường của chúng ta, trong cái giờ mà buổi tối 7:30 tới 9:30 giờ thiền tối, thì có người lên chánh điện rồi, còn lại trong liêu cũng có một số người, đúng không? Ví dụ như quý huynh đệ kỳ nhật, hoặc là công tác trẻ, hoặc là dương sự thì ở dưới liêu, thì trong mấy người mới ngồi nói chuyện hoặc đọc sách gì đó, cái tới đâu chừng 8:30 cái có người ngủ, phải không? Ngủ sớm, ngủ chừng 3-4 người trùm bền ngủ, còn lại 3-4 người cũng vẫn ngồi học bài hoặc nói chuyện chơi gì đó. Thì thật ra cả 6 người đó có phải là cùng đang ở trong phòng không?